Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát đoan trang qua ca khúc Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tính đơn sơ nơi bề trong và tự do bên ngoài của sự thờ phượng trên khắp thế giới. Tôi viết chương cuối cùng này để làm sáng tỏ hai câu đầu tiên của chương 1. Truyền giáo không phải là mục đích cuối cùng của hội thánh, nhưng ấy là sự thờ phượng. Tôi muốn làm rõ điều tôi muốn nói về sự thờ phượng, để không ai cho rằng tôi chỉ muốn nói đến sự nhóm họp của con cái Chúa, vẫn còn thiếu nhiều giới hạn, hay đó chỉ là phần nhóm lại, hát ngợi khen Chúa qua những bài hát và những bài thánh ca. Tôi yêu mến những buổi thờ phượng đó, cũng là lúc tôi gặp được Chúa quyền năng. Nhưng nếu nói công tác truyền giáo tồn tại bởi vì điều đó thì thật nông cạn và không đúng với ý nghĩa mà tôi muốn nói. Tôi muốn đề cập đến điều căn bản hơn nhiều, hấp dẫn linh hồn hơn nhiều và chứa đựng sự sống hơn nhiều khi xem sự thờ phượng là mục đích của công tác truyền giáo. Mức độ thờ ơ đáng ngạc nhiên đối với hình thức bên ngoài. Chủ đề của tôi là thờ phượng trong thời Tân Ước hướng đến điều gì đó hoàn toàn đơn giản và nội tâm hơn, với những việc bày tỏ biểu hiện ra bên ngoài trong cuộc sống và nghi thức thờ phượng. Một trong những lý do viết về điều này là Tân Ước mô tả một khải tượng truyền giáo thích hợp với hàng ngàn nền văn hóa và vì vậy không thể đặt nặng quá về hình thức bên ngoài. Tôi thậm chí còn dám cho rằng không phải tất cả mọi độc giả đều phấn khích giống như tôi. Quá trình đơn giản hóa và chủ quan hóa này phù hợp với truyền thống cải chánh. Nói tóm lại, những gì chúng ta tìm thấy trong Tân Ước là thái độ hoàn toàn thờ ơ đáng kinh ngạc đối với sự thờ phượng như nghi thức bên ngoài và việc làm cho sự thờ phượng mạnh mẽ, sâu sắc hơn như một kinh nghiệm từ bên trong tấm lòng. Tân Ước có ít lời dạy rõ ràng về sự thờ phượng chung. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một sự việc gây bất ngờ. Đó là các thư tín trong Tân Ước có rất ít lời dạy rõ ràng liên quan đến sự thờ phượng tập thể. Ngày nay, chúng ta gọi là nhóm thờ phượng không phải vì không có buổi nhóm thờ phượng tập thể nào trong thời đó. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 23 nói về việc cả hội thánh nhóm lại với nhau. Công vụ đoạn 2 câu 46 đề cập đến việc hội thánh đầu tiên nhóm lại trong đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Và Hebrew đoạn 10 câu 25 viết, chớ bỏ qua sự nhóm lại, nhưng bao nhiêu đó thì không nhiều. Và điều đáng lưu ý, ấy là ngay cả khi hội chúng nhóm lại với nhau, rõ ràng các sứ đồ cũng không gọi đó là sự thờ phượng. Tôi xin minh họa điều này nhằm giúp chúng ta có thể cảm nhận được ý nghĩa đầy đủ của sự thờ phượng. Trong thời Cựu Ước, từ ngữ được dùng để nói về sự thờ phượng phổ biến nhất trong tiếng Hebrew, histahava, hoặc một hình thức liên hệ của từ ngữ này. Ý nghĩa cơ bản của từ ngữ này là quỳ xuống với lòng kính sợ, quý trọng và tôn cao. Từ ngữ này xuất hiện 171 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp, 164 lần trong số những ví dụ về từ ngữ Hebrew này được dịch sang tiếng Hy Lạp là proskyneo. Trong Kinh Thánh Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp, đây là từ ngữ chính nói về sự thờ phượng. Nhưng khi nhìn vào cách sử dụng từ ngữ này, chúng ta nhận thấy vài điều đáng kinh ngạc. Từ ngữ này phổ biến trong các sách phúc âm 26 lần. Dân chúng thường quỳ xuống thờ phượng Chúa Giê-xu. Phổ biến trong sách Khải Huyền 21 lần, chỉ về việc các thiên sứ và các trưởng lão sắp mặt xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng trong các thư tín của Phao-lô, từ ngữ này chỉ xuất hiện có một lần trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 25. Họ bèn sắp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Từ ngữ này không xuất hiện một lần nào nữa trong các thư tín của Phêrô, Gia-cơ và Giăng. Điều này thật đáng chú ý. Từ ngữ chính yếu nói về sự thờ phượng trong Cựu Ước hoàn toàn vắng mặt trong các thư tín thời Tân Ước. Tại sao như vậy? Tại sao chính những thư tín được viết ra để giúp đỡ hội thánh như thế nào? Trong thời đại này, lại hầu như hoàn toàn không có từ ngữ này và không có một sự dạy dỗ rõ ràng nào về những chi tiết cụ thể về sự thờ phượng tập thể. Chúa là nơi thờ phượng mới. Tôi nghĩ lý do nằm trong cách Chúa Giê-xu đề cập đến sự thờ phượng trong cuộc đời và chức vụ của Ngài. Lời dạy chính của Ngài được tìm thấy trong Giăng đoạn 4 câu 20 đến 24. Nhưng trước khi xem phân đoạn kinh thánh này, chúng ta hãy suy nghĩ một vài điều khác mà Ngài đã phán. Chẳng hạn như thái độ của Ngài về đền thờ, nơi quan trọng nhất đối với sự thờ phượng của người Do Thái, không giống như thái độ của những nhà cầm quyền Do Thái. Khi Chúa Giê-xu lấy roi đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ, Ngài nói Ngài làm như thế không phải vì ích lợi của những vật tế lễ, nhưng vì ích lợi của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện cho muôn dân. Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Mác đoạn 11 câu 17. Nói cách khác, Ngài không chú trọng vào những hành động bên ngoài của việc dân của tế lễ của người Do Thái, nhưng tập trung vào mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời của muôn dân. Và rồi Chúa Giê-xu nói thêm hai điều nữa về đền thờ, chỉ ra một quan điểm hoàn toàn khác về sự thờ phượng. Ngài phán tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ, chỉ về chính Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 6. Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại. Giăng đoạn 2 câu 19. Thái độ này về đền thờ không những khiến Ngài bị giết, Mác đoạn 14 câu 58, đoạn 15 câu 29, mà còn cả Ê-tiên cũng đã bị giết, Công vụ đoạn 6 câu 14. Điều đó thật quan trọng biết bao. Chúa Giê-xu xem chính Ngài là đền thờ thật. Tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Trong chính Ngài, Ngài sẽ làm trọn tất cả mọi điều mà đền thờ tượng trưng, đặc biệt là nơi mà các tín hữu gặp Chúa. Ngài hướng sự chú ý ra khỏi sự thờ phượng như hoạt động được định bằng những hình thức bên ngoài để bước vào kinh nghiệm thuộc linh cá nhân với chính Ngài là trung tâm. Sự thờ phượng không phải cần có một nhà thờ, một thầy tế lễ và một hệ thống dân của lễ, nhưng sự thờ phượng phải có Chúa Giê-xu đấng phục sinh. Chúa Giê-xu khiến sự thờ phượng không lệ thuộc vào nơi chốn và hình thức. Những gì Chúa Giê-xu đã thực hiện để thờ phượng theo cách Ngài liên hệ đến đền thờ được giải thích rõ ràng trong Giăng đoạn 4 câu 20 đến 24. Ở đây, Ngài sử dụng từ ngữ proskynio, từ ngữ chính trong Tân Ước nói về sự thờ phượng, và Ngài chỉ cho thấy rằng người ta đã quá đặt nặng về hình thức bên ngoài và ý nghĩa nơi chốn. Và rồi Ngài chuyển nó thành một khái niệm hướng đến sự thờ phượng chủ yếu ở bên trong hơn bên ngoài, rộng khắp hơn là khoanh vùng. Người phụ nữ Samari bên giếng nước nói: "Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem." Từ ngữ được dùng chỉ về sự thờ phượng ở đây là từ phổ biến trong Cựu Ước proskynio. Hãy chú ý việc người phụ nữ này đang nhấn mạnh đến tính khu biệt, khoanh vùng. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem." Giăng đoạn 4 câu 20-21. Ở đây Chúa Giê-xu đã phá vỡ hình thức bên ngoài của sự thờ phượng và việc định nơi chốn thờ phượng. Nơi chốn không phải là vấn đề quan trọng, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Ngài tiếp tục dạy: "Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại." Giăng đoạn 4 câu 23-24. Đây là câu chìa khóa sự thờ phượng thật, đều đã được báo trước cho thời đại sắp đến, đã đến. Nhưng giờ hầu đến, kỳ hầu đến, và giờ đã đến rồi trong ta. Điều đánh dấu sự thờ phượng thật trong tương lai, điều đã đến trong hiện tại từ thời đại vinh hiển hầu đến. Đó là sự thờ phượng không còn bị bó buộc bởi nơi chốn hay hình thức bên ngoài. Thay vì phải lên núi này hay tại thành Jerusalem, người ta thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Chúa Giêsu bỏ đi những vết tích xưa cũ của proskynio, khỏi những ý niệm về việc định nơi chốn hay hình thức bên ngoài. Thờ phượng tại một nơi với những nghi thức bên ngoài nào đó không có gì sai trật. Nhưng Ngài nói cách rõ ràng và nhấn mạnh rằng đó không phải là điều biến buổi nhóm thờ phượng trở thành sự thờ phượng thật. Điều biến buổi nhóm thờ phượng trở thành sự thờ phượng thật là những điều diễn ra bằng tâm thần và lẽ thật, cho dù có hay không có nơi chốn và nghi thức bên ngoài. Bằng tâm thần và bằng lẽ thật có nghĩa là gì? Tôi cho rằng tâm thần có nghĩa là sự thờ phượng thật được thực hiện nhờ Đức Thánh Linh và diễn ra chủ yếu như một sự kiện thuộc linh từ bên trong lòng, chứ không phải là hành động bên ngoài thuộc về xác thịt. Và bằng lẽ thật có nghĩa là sự thờ phượng thật là sự hưởng ứng những suy nghĩ đúng đắn về Đức Chúa Trời, được định hình và hướng dẫn bởi suy nghĩ đúng đắn đó. Vì vậy, Chúa Giêsu đã dứt khoát bẻ gãy bất kỳ mối liên kết không cần thiết nào giữa sự thờ phượng và những hình thức lễ nghi bên ngoài, định nơi chốn cho sự thờ phượng. Sự thờ phượng chủ yếu là điều xuất phát từ bên trong tấm lòng và không liên hệ đến nơi chốn. Đây là điều Ngài muốn nói đến khi phán: dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 câu 9. Khi tấm lòng xa cách Chúa, thì sự thờ phượng lấy làm vô ích, trống rỗng và không tồn tại. Kinh nghiệm của tấm lòng là điều cốt lõi, chính yếu, rõ ràng của sự thờ phượng. Tại sao từ ngữ chính trong Cựu Ước nói về sự thờ phượng bị bỏ qua? Chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi trước đây. Tại sao từ ngữ trọng tâm chỉ về sự thờ phượng trong Cựu Ước, proskynio, lại hoàn toàn bị Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Phao-lô bỏ qua trong những bức thư họ viết gửi cho các hội thánh? Tôi nghĩ lý do là vì từ ngữ này không nói lên bản chất bên trong và tâm linh của sự thờ phượng thật cách rõ ràng. Nó chứa đựng những ý nghĩa đáng kể về nơi chốn và hình thức. Từ ngữ này có liên quan đến việc quỳ lại của thân thể và việc thể hiện có thể xem thấy được. Trong các sách phúc âm, Chúa Giêsu hiện diện trong hình thể xem thấy được để người ta sắp xuống trước Ngài. Cho nên từ ngữ proskynio được sử dụng thường xuyên. Trong sách Khải Huyền, hành động quỳ lại thường diễn ra trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi thiên đàng hoặc trước các thần giả mạo trên đất. Vì vậy, từ ngữ proskynio cũng được sử dụng rộng rãi trong sách Khải Huyền. Nhưng trong các thư tín có một vài điều khác lạ xảy ra. Chúa Giêsu không còn hiện diện trong sự vinh hiển nhìn thấy được để quỳ lại. Kết quả, khuynh hướng của hội thánh đầu tiên liên quan đến sự thờ phượng chủ yếu là hành động thuộc linh xuất phát từ bên trong lòng, hơn là hành động quỳ lại bên ngoài, nhìn thấy được, và tập trung chủ yếu đến sự thờ phượng ở khắp mọi nơi, hơn là định ra một nơi chốn nào đó. Những từ ngữ không được xác định và không chính thức nói về sự thờ phượng. Để xác định điều này và xem xét rõ ràng hơn quan điểm về sự thờ phượng trong thời Tân Ước, không mang tính khoanh vùng hay hình thức bề ngoài như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu Phao-lô đã làm gì đối với một vài từ ngữ có liên quan đến sự thờ phượng trong thời Cựu Ước. Ví dụ, từ ngữ được dùng thường xuyên kế tiếp nói về sự thờ phượng sau proskyneo trong bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hy Lạp là lauter io. Hơn 90 lần thường được chuyển ngữ trong tiếng Hebrew là abad, như trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 23 câu 24: ngươi chớ quỳ lại hầu việc các thần chúng nó. Khi Phaolô sử dụng từ này trong sự thờ phượng của các cơ đốc nhân, ông không sử dụng cách cũ để đảm bảo việc chúng ta hiểu ông không nói đến sự thờ phượng khoanh vùng hay theo một hình thức bên ngoài nào đó. Nhưng ông muốn nói đến kinh nghiệm thuộc linh, không mang tính khoanh vùng. Thật ra, ông hoàn toàn xem cả cuộc đời như sự thờ phượng khi sống với một tâm thần đúng đắn. Ví dụ, trong Roma đoạn 1 câu thứ 9, ông nói: tôi hầu việc hoặc thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần trong tin lành của con Ngài. Trong Philip đoạn 3 câu 3, Phaolô nói rằng cơ đốc nhân thật cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời và không đặt đức tin nơi xác thịt. Và trong Roma đoạn 12 câu 1, Phaolô khuyên các cơ đốc nhân dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ngay cả khi sử dụng từ ngữ của Cựu Ước chỉ về sự thờ phượng, Phaolô đau đớn nói rằng ông không đề cập đến sự thờ phượng như hành động bên ngoài mang tính khoanh vùng, nhưng đó là kinh nghiệm thuộc linh từ bên trong tấm lòng. Nhiều đến nỗi ông coi cả cuộc đời và chức vụ của mình như việc bày tỏ kinh nghiệm thờ phượng đó ra bên ngoài. Điều đó cũng được tìm thấy trong cách thức Kinh Thánh Tân Ước sử dụng ngôn ngữ của Cựu Ước khi nói về của tế lễ trong đền thờ và chức tế lễ. Lời ngợi khen và tiếng cảm tạ từ môi miệng được gọi là của lễ dâng lên cho Chúa, Hebrew đoạn 13 câu 15. Những việc lành hàng ngày cũng được gọi như thế, Hebrew đoạn 13 câu 16. Phaolô gọi chức vụ của chính mình là chức tế lễ, và ông gọi những người mới tin nhận Chúa là của dân đáng nhận trong sự thờ phượng cho Đức Chúa Trời. Roma đoạn 15 câu 16, Philip đoạn 2 câu 17. Ông thậm chí còn gọi số tiền mà các hội thánh gửi đến cho ông là của dân có mùi thơm, đáng nhận và đẹp lòng đối với Đức Chúa Trời, Philip đoạn 4 câu 18. Và ông gọi cái chết của chính ông cho Đấng Christ là của lễ quán dâng cho Đức Chúa Trời, Timôthê nhì đoạn 4 câu 6. Biến sự thờ phượng hoàn toàn xuất phát từ bên trong lan tỏa ra sự sống bên ngoài. Trong Tân Ước, sự thờ phượng là không mang tính tổ chức địa phương và hình thức bên ngoài cách đáng kể. Toàn bộ sự đột phá này được lột bỏ hết thảy mọi lễ nghi, mùa vụ, nơi chốn, hình thức và được chuyển sang những gì đang xảy ra trong tấm lòng. Không phải chỉ vào ngày Chúa Nhật nhưng tất cả mọi ngày, ở tại mọi thời điểm của cả một cuộc đời. Đây là điều đã được nói đến. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10, câu 31. Và mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cô-lô-se đoạn 3, câu 17. Đây là điểm cốt lõi của sự thờ phượng, hành động theo cách phản ánh tấm lòng tôn cao vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng Tân Ước dùng những điều vĩ đại này trong những câu nói về sự thờ phượng mà không hề đề cập gì đến buổi nhóm thờ phượng ngoài việc chỉ mô tả sự sống. Ngay cả khi Phaolô khuyên chúng ta đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta Vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 đến 20. Ông cũng không hề đề cập gì đến thời gian hay nơi chốn hay buổi nhóm nào. Những từ ngữ chìa khóa ở đây là thường thường và vì mọi sự, tạ ơn luôn luôn và vì hết thảy mọi việc. Cô-lô-sê đoạn 3 câu 16. Thật ra đây có thể là những điều chúng ta nên làm trong một buổi nhóm, nhưng đó không phải là gánh nặng Phao-lô nói với chúng ta về điều đó. Nỗi cưu mang của ông ấy là kêu gọi sự thờ phượng thật từ bên trong tấm lòng và lan tỏa sự thờ phượng thật này rộng khắp nơi trong cuộc sống. Nơi chốn và hình thức không phải là điều cốt lõi, tâm thần và lẽ thật mới là điều quan trọng hơn cả.
Cha chi cao, vô quyền năng trên khắp thế gian. Ngài là vua hiến vinh, con hát ca người tôn. Tình yêu thương Ngài ôi rất cao, không điều chi có thể so bằng. Ngài ban cho ai tình. Đời còn đây dân vua chi cao, luôn người khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời còn đây nguyện dâng Chúa thôi, kính danh vua Giê-xu. Giữa nước nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giê-xu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn. You call.